Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B. Bài đọc thứ nhất: lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 9 câu 8 đến hết câu 15. Khi ấy Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dạ thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm. Và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của Ngài.
Lạy Chúa,
dần con đi theo đường chân lý của Ngài và bao ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Lạy Chúa,
được cứu thoát nhờ nước, Nước đó là hình bông phép rượu này, cơn thoát anh em lãnh nhân phép rượu. Không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đang đang ngồi bên hữu Thiên Chúa. Sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thân mình phải phục quyền. Đó là lời Chúa.
Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa dã thú và có các thiên thần đến hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hơn lúc nào hết, mùa chay là mùa giáo hội kêu mở chúng ta, nhắc nhở chúng ta mình đã phạm biết bao nhiêu tội khốn nạn, gây bao nhiêu tai họa. Con người của mình không còn xứng đáng là con Thiên Chúa, mất hết phẩm giá. Vậy thì làm sao phục hồi lại cái phẩm giá Chúa ban cho mình khởi đi từ lúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy? Thì các bài lời Chúa trong thế giới hôm nay giáo hội muốn chúng ta xác tín rằng chỉ có tin mừng mới giúp chúng ta phục vụ, phục hồi lại phẩm giá của mình. Chỉ có tin mừng mới cho chúng ta phục hồi phẩm giá của mình. Tình tối thứ tư chúng ta vẫn đọc lời Thánh Phêrô ở thứ thứ nhất chương 5 câu 8: anh em hãy sống tiết độ và hãy tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch anh em rình mò cắn xé. Phêrô nhắc nhở ma quỷ như là thú dữ, như là sư tử vây quanh chúng ta đêm ngày, rình mò cắn xé chúng ta. Chẳng những chúng ta là người phàm thuộc dòng dõi Adam Eva bị ma quỷ tấn công đã vậy, mà cả đến con Thiên Chúa vào đời cũng chịu, ma quỷ nó cũng tấn công vậy. Ông Marco là môn đệ của ông Phêrô, phải muốn ghi lại cái trình thuật cám dỗ này vì để chứng minh lời ông Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử vây quanh tìm mồi cắn xé. Thì Phêrô lại không cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bị Satan, bị ma quỷ cám dỗ như thế nào. Ông chỉ ghi một cái văn tắc như chúng ta vừa nghe đó, Ngài được Chúa Thánh Thần đẩy Ngài vào sa mạc, đẩy vào hoang địa. Ngài sống giữa dã thú. Dã thú nào? Sư tử hay có béo nào? Không thấy nó. Mà bác vô cho thấy hiệu lệnh. Hiệu lệnh cắt đầu ông Gian Tẩy Giả. Đó, dã thú đấy. Con người còn dã man hơn là sư tử có béo nữa. Thế mà không vì cái sự cố kinh hoàng ấy mà Đức Giêsu lẩn tránh, mà Ngài thấy Hê-rô-đê độc ác, thấy dã thú độc ác cắt đầu Đức Thánh, Ngài không có run mà Ngài lên tiếng công bố: anh em hãy tin vào tin mừng, thời gian đã mãn rồi, triều đại Đức Thiên Chúa đến. Thời gian đã mãn, tức là giờ lại đây, do ăn chết báo tin bắt đầu Đức Thiên Chúa được thành hình. Nên cái chết của Gian như là một cái nền tảng để xây dựng Đức Thiên Chúa. Ông chết là bắt đầu Đức Giêsu đi rao giảng, là làm cho Đức Thiên Chúa được khởi đi từ khi Đức Giêsu vào đời đi rao giảng và chết vì giảng. Thời gian đã mãn là như thế. Cho nên Đức Thiên Chúa đến là tôi đi giảng, thì anh em hãy tin vào tin mừng. Chúng ta thấy là lạ. Lẽ ra Đức Giêsu phải nói: tôi này, các ngôn sứ loan báo là có một vị thiên sai đến cứu anh em, Đấng Mê-si-a, Chúa hứa ban. Tôi này, anh em hãy tin vào tôi đi. Ai tin vào tôi thì tôi sẽ cứu người đó. Ngài không nói như vậy, mà Ngài ấy nói là anh em hãy tin vào tin mừng. Nghĩa là sao? Thế nên chúng ta thấy nếu mà tin vào Ngài á, thì bây giờ chúng ta đâu có thấy Ngài đâu mà tin. Còn Ngài nói tin vào tin mừng thì mọi thế hệ đều đón nhận được tin mừng, đúng không? Và là tin mừng chỉ có thực sự công bố khi Ngài từng có trên sông Mã. Chúng ta đừng quên cái trình thuật Chúa hiển dung. Chúa Cha nói hãy nghe lời con của ta, thì Chúa Giêsu bảo im, không được nói cái lời ấy cho người khác cho đến khi tôi từ có chết sống lại. Khi Chúa Giêsu từ có sống lại bắt đầu hội thánh rao giảng, thì Đức Chúa Cha, Đức Giêsu, cả Đức Mẹ đòi buộc mọi người phải nghe. Vì trước đó người ta không nghe, nó có lý do. Là người ta chỉ thấy ông Giêsu Nazareth lộng hành lộng quyền, người ta giết là phải. Nhưng mà Ngài đã sống lại để chứng minh rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài thắng mọi sự dữ, mừng quá đi. Đó mới là mừng chứ. Nếu mà không sống lại làm sao mà mừng? Chỉ chữa bệnh với trừ quỷ thì người ta cũng giết Ngài rồi. Nhưng mà sống lại quá mừng đi. Lúc đó lời rao giảng mới thực sự là mang chất tin mừng các tông đồ đi rao giảng. Cho nên cho nó tin vào tin mừng khởi đi từ Ngài rao giảng, nhưng mà chính thức được công bố trong phục vụ của hội thánh. Chẳng thế mà mở đầu thư Do Thái tác giả nói như vậy đấy. Đi dự lễ là chúng ta trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng đấy, tin mừng đấy. Vậy thì cho nó tin vào tin mừng đấy, quả thật thời đại nào cũng gặp được, ai cũng gặp được. Và như vậy tin mừng là cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu. Đức Giám mục Mosuê nói như vậy đấy. Tin mừng là cơ thể thứ hai, và cơ thể thứ hai này quả thật quan trọng hơn cơ thể thứ nhất của Chúa Giêsu khi còn trong xác phàm. Cái cơ thể thứ nhất của Chúa Giêsu khi còn trong xác phàm người ta giết, có tin mừng không diệt được, đúng không? Tin mừng không diệt được, không xóa được, không dập được. Thân xác của Giê-xu còn trong ở đời này nó sẽ nên cái cơ thể thứ hai là tin mừng của Giê-xu. Quả thật quan trọng hơn cơ thể thứ nhất của Giê-xu khi còn trong xác phàm. Vì thế mà Đức Giê-xu nói ở Gioan chương 6 câu 63, mình nào đọc qua nào, nào của đọc đúng không? Anh nhớ của anh đọc cho rõ đi này, lâu nay chưa đây chưa
công cáo. 6 câu 63, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng sinh đức gì.
À, lời nữa
của anh em là thần khí và là sự sống.
À, thần khí mới làm cho sống, xác thịt không sinh đức. Lời thầy nói với em là thần khí và là sự sống. Cho nên cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu, lời Chúa là thần khí, thần khí mới làm cho sống, xác thịt không sinh ích gì. Là xác thịt của Ngài khi còn ở trần gian này thì quá thật chưa đem ơn cứu độ cho chúng ta. Khi người ta giết Ngài, Ngài từ có chết sống lại, lúc đó Ngài mới đem ơn cứu độ. Nên xác thịt không sinh gì đó, chúng ta mới hiểu được lý do tại sao Chúa Giêsu không nói tin vào tôi mà tin vào tin mừng. Một mặt khác nữa, chúng ta nhớ nếu bây giờ mà chúng ta đi lễ đó, thì ai cũng được đón nhận tin mừng, kẻ ác người lành được đón nhận hết, người có tội trọng người biên lương được đón nhận hết, đúng không? Nhưng mà cơ thể Chúa Giêsu phục sinh chỉ có người vô không có tội trọng mới được đón nhận, đúng không? Mắc tội trọng đâu được lúc lễ đâu, không gặp được Chúa Giêsu, không gặp được thân xác Chúa Giêsu dù đã sống lại. Còn lời Chúa tin mừng của Thánh Công Bố ai cũng được đón nhận hết, kẻ lành người ác người công giáo người ngoại giáo nhận được hết. Nên từ đó là lời tin mừng quan trọng như vậy. Ta thấy Chúa Giêsu ấy đâu, anh em hãy đón nhận, hãy tin vào tin mừng này như vậy. Và Phaolô đã sắc viết cho chúng ta ở Ê-phê-sô chương 6 câu 17, anh em hãy mang lấy vũ khí của Thiên Chúa là mũ, đội mũ chiến, đeo gươm thần khí tức là lời Thiên Chúa để anh em chống lại mọi ác thần. Đội mũ chiến cứu độ, đeo gươm thần khí, thần khí ra đời để anh em chống lại mọi ác thần. Quả thật một người say mê lời Chúa bớt được điều tội lỗi. Thế Chúa nói mà chúng con được tẩy sạch bởi lời thầy nói chúng con. Cái vũ khí của chúng ta diễn sự ác mạnh nhất vẫn là lời Chúa. Nếu chúng ta đọc trình thuật của Matthew hay Luca thì Chúa chống lại ma quỷ bằng lời Chúa, nói lời Chúa và chúng nó ngã gục rồi, nó chạy trốn mất. Chúa chưa cần phải giơ tay đấm đá nữa đâu, phải không? Nói một lời là chúng nó thua trắng lại, chạy dài không? Đấy, lời Chúa tin mừng oai phong như vậy. Cho nên chính lời Chúa mới gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự tấn công của ma quỷ. Theo tin mừng của Matthew và Luca, Đức Giêsu bị ma quỷ tấn công 3 lần. Nhưng mà Ngài chỉ cần dùng một lời nói cũng từ cái cánh ma quỷ lấy lời Chúa tấn công, thì Đức Giêsu dùng lời Chúa đập lại nó, ngã gục hết, ngồi nhào, chạy dài hết. Trong cái đó tin mừng của Bác Cô hôm nay chúng ta không thấy ma quỷ, nó thấy câu chưa nào, đúng không? Chỉ nói rằng Chúa Thánh Thần đấy ngay vào sa mạc rồi sống dưới dạ thú, chứ cũng đâu có thấy nói được sống để đấu tranh với ma quỷ đâu, như mắt Thiên Bác Cô nói đâu, mà Thiên với Luca nói đâu, ngày sống dưới dạ thú. Vậy dạ thú đó theo cái nhìn của Luca là ai, là dạ thú nào? Như tôi vừa nói nãy, đầu tiên lộ ra là tên độc ác quỷ quyệt là Rê, đó là dạ thú đấy. Và theo Luca đó, khi nó thua Chúa Giêsu ở trên núi, ở trên đền thờ đó, thì Luca ghi làm sao? Quỷ nó không có từ bỏ ý định tấn công, nó chờ gì khác để kết thúc cái trình thuật cám dỗ của Luca viết ở chương 4 đấy. Sau khi nó Chúa Giêsu đẩy nó đi đó, thì Luca nó chờ gì khác, tức là nó sẽ trở lại đấy. Nó trở lại lúc nào và nó chờ dịp nào? Thưa, nó chờ khi người ta cộng tác với nó, bởi vì nó không hại được Chúa Giêsu. Mà khi con người cộng tác với ma quỷ thì giết được Đức Giêsu. Đúng vậy, ma quỷ có đâu đi Chúa Giêsu đâu, người ta đấy chứ. Mà người không ngoài là người ngoài, người có đạo đấy. Chúng ta để ý lần đầu tiên Chúa đang báo cuộc khổ nạn này, nó thầy phải chết vì tay các thượng tế ký lục kinh sư đó, những người cổ đạo chết vậy. Ngài chết vì ma quỷ hay kẻ gian ác nào đâu, kẻ mất dạy nào đâu, mà chết vì những người dạy đạo chứ. Chua xót nhỉ. Như vậy ma quỷ nó nhập vào người ta để rồi dưới sức mạnh của quỷ, con người cộng tác và tấn công này. Đấy, Luca nói chờ dịp khác lại như vậy. Nó tấn công như thế nào? Chúng ta đọc tin mừng Luca, xin lỗi, tin mừng của Marco, thì quỷ nó nhập vào con người cộng tác với ma quỷ, nó mở hai chiến dịch tấn công Đức Giêsu tới tấp suốt cuộc đời của Ngài. Mỗi chiến dịch ấy nó tấn công 5 lần. Mở đầu cuộc đời Chúa Giêsu nó tấn công 5 lần, rồi cuối cuộc đời Chúa Giêsu nó tấn công 5 lần nữa là hạ lần. Ngay sau chương 1 này bắt đầu chương 2 đó là Marco cho thấy con người cộng tác với ma quỷ tấn công Chúa Giêsu. Marco chương 2 câu 1 câu 2 họ nói rằng ông lấy quyền nào mà tha tội cho một người bất tội. Rồi cũng chương 2 câu 15 câu 17 tại sao ông lại ăn uống bạn bè với bọn thú thuế và đi điếm. Rồi cũng chương 2 câu 18 câu 20 nó nói tại sao ông không dạy môn đệ của các chánh. Rồi cũng chương 2 câu 23 câu 27 tại sao ông để cho môn đệ của ông bứt lúa của người ta, mở một con đường đi qua ruộng lúa của người ta làm sao. Rồi thứ 5 Marco chương 3 câu 1 đến câu 6 tại sao ông lại chữa bệnh cho một người có tay khô bạc vào ngày thứ bảy luật cấm không được làm. Đó, các bạn hùng 5 lần ngay trong chương 2 và đầu chương 3 cứ tới tấp tấn công cái này tấn công cái này nó thua cái kia đó, nó tới cứ vậy dồn vào Chúa Giêsu. Đó là cái chiến dịch mở đầu khai mở tấn công. Chúng tấn công cách nào chăng nữa, tung trưởng nào chăng nữa, thì trưởng của Chúa Giêsu mạnh hơn bẻ gãy hết, thua hết. Nhưng nó không từ bỏ. Bọn nó Do Thái chưa hạ được Giêsu, bắt đầu cái bọn này thì thông đồng với quyền binh Roma, thông đồng với phe cánh Herod là cái đầu ác mà tin mừng Marcus này nhắc đầu tiên đấy, thông đồng với bọn này và nó vòng trở lại, quay trở lại vào vụ cuối của đời Giêsu tấn công năm đầu tiên nữa, tức là chiến dịch kết thúc để giết Giêsu. Nên từ chương 11 cho đến đầu đến chương 12 nó cũng như là năm lần đầu cứ tới đất tấn công nhắm thẳng vào Đức Giêsu. Ở chương 11 câu 27-33, ông lấy quyền nào mà đánh người ta không cho buôn bán ở khu đền thờ, ai giao quyền cho ông? Rồi cũng chương 12 câu 13-17, tôi hỏi ý kiến ông có nên nộp thuế cho Roma hay không? Tại vậy đấy. Rồi đây tấn công Đức Giêsu cũng chương 12 câu 18-27, ông trả lời cho chúng tôi nghe cho được, có 7 người em lấy một người đàn bà làm vợ, không lẽ sống lại được bảy ông đánh nhau một bà đánh nhau mới đầu là. Rồi đến thứ tư nó lại tấn công ở chương 12 câu 8-34, bao nhiêu người dạy đạo không nói được đâu là giữa đang quan trọng nhất, còn ông có giỏi hơn các bậc thầy của chúng tôi không, thì ông cho ý kiến điều răn nào quan trọng nhất, trả lời đi. Và cuối cùng nó tấn công ở chương 12 câu 35-37, tại sao Kinh Thánh viết rằng Đấng Messia là con của David mà David lại gọi Ngài là Chúa của mình? Khi nó tấn công Ngài vì sức mạnh Messia, nó nói Ngài là Chúa, thì bắt đầu nó giết Ngài. Chúng ta thấy để ý, khi nó tấn công cuối cùng về vai trò Messia, thì Ngài qua cái chết đấy, Ngài minh chứng Ngài là Chúa. Nhưng mà dù thấy đòn nào của con người cộng tác ma quỷ hiểm độc cỡ nào đều bị Giêsu đánh bại mẹ đấy. Và 10 đợt tấn công của Marco ghi trong tin mừng của ông, số 10 là gì? Theo Luca chương 19 câu 13 đó là toàn này, nghĩa là vợ ngu kế, mọi cái cách hiểm độc nó bản tính với nhau, không còn cái nào mà nó không tính toán nữa. Nhưng mười điều ra đến cái trời đấy là toàn thể lời luật của Chúa được gói gọn trong mười điều ra, thì 10 đợt tấn công mà Marco ghi nhằm thắng vào suốt cuộc đời Chúa Giêsu như vậy, nó trở thành hai kết quả: đầu công khai của Ngài 5 đợt tấn công, cuối đời công khai của Ngài 5 đợt tấn công nữa, mà khóa cuộc đời Chúa Giêsu lại, nhằm thắng của Giêsu để mà diệt cho bằng được. Đó, con người thật độc ác chứ. Cũng thế, ngày xưa khi Satan nó hiện ra bằng con rắn, nó cám dỗ bà Eva, bà nghe lời nó hái trái chú cấm ăn, thì lúc đó chưa thấy nói cái tai họa nó xảy đến cả, đúng không? Chưa thấy nói mày ăn cái này, chưa thấy nói tại hoàn nào, mày ăn ngon lắm, ăn ngon đến nơi mà còn mời ông mặc mà đưa cho ông ăn mà. Mà không biết tại sao ông biết rằng có luật cấm bảo ăn không hả? Không biết là sao bài đưa ông ăn thì mặt bài đưa cho ông không ăn đâu, thì ra mặt bài vác lên, mặt bài sưng lên, không? Thế bây giờ thấy mẹ con thì sưng mặt với bố con này rồi. Mặt đưa đám cả ngày cũng phải chịu nổi, con không người ý bài là cả ngày mày sưng cổ này đấy, sợ lắm. Bài đưa cho ăn vì sợ bài sưng cổ nên má thôi chết điểm. Đến khi bài ăn thì chưa thấy tai họa nào, khi ông ấy ăn thì chúng ta thấy sao? Chúa nói từ nay ngay góc mỏ này thế trời kia chưa. Như vậy bà em và cám dỗ ông A Nam mới gây ra tai họa khôn nạn. Chứ còn trước thì chưa, mà quỷ đã cám dỗ bà em thì chưa thấy tai họa nào cả. Nhưng mà khi người cám dỗ người, người yêu cám dỗ, người vợ cám dỗ chồng, người yêu cám dỗ nhau, tai họa sẽ đến ngay góc mỏ này, ghê chưa. Thì đó, chúng ta thấy khi ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu, có nghĩa là Chúa chẳng hề hấn gì hết. Nhưng mà khi con người tất tu Chúa Giêsu được diễn được cả thật. Nếu người xưa nói được Adam em, sau khi nghe lời vợ thì gai góc mọc lên, thì nó được thể hiện vào tới Chúa Giêsu. Những người con người cộng tác với ma quỷ giết Chúa Giêsu và gai góc, nó là một vòng gai, nó đội đầu Chúa Giêsu. Cho nên cái vòng gai, cái gai góc mà nói trong vườn địa đường đó, khi Adam nghe lời vợ đó, thì nó chỉ thể hiện cái vòng gai đội trên đầu Chúa Giêsu. Nhà bán Đức Giêsu đó, Đức Giêsu khổ đó. Khi con người tấn công Đức Giêsu, cho nên chúng ta hiểu được cái lý do Đức Giêsu kêu gọi là anh em mày sám hối và tin vào tin mừng. Tại sao phải sám hối? Như ta đã thấy, chẳng có kẻ ác nào thắng được Đức Giêsu cả. Không có một cái quyền lực gian giảm nào mà có thể làm cho Giêsu run sợ. Thì sao? Thì đầu hàng đi. Nghĩa là lời hối cải, ngày kêu gọi mọi lòng gian ác, hãy buông vũ khí gian ác của lòng mình và đầu hàng trước sức mạnh của tin mừng. Ma quỷ cũng như bao nhiêu kẻ ác giết ngài đã thất bại đê trễ, hãy từ đó cái lời kêu gọi của ngài, hãy tin vào tin mừng trở thành cái lý do ngài đòi mọi người. Cái kiểu nói của xã hội cũ là chiêu hồi, kêu gọi chiêu hồi, trở về đi, thất bại đấy. Chẳng có cái ác nào mà diệt được, hại được Thiên Chúa đâu, con Thiên Chúa đâu, cũng có. Thế nên ngài chết chỉ vì ngài yêu, ngài yêu cả những kẻ giết ngài để cứu nó, và trở thành như một điều kiện ngài xin Đức Chúa Cha tha tội. Đó chúng ta đọc ở Luca chương 23 câu 34. Ngài cầu nguyện với Chúa làm sao? Làm sao? Lạy Cha, xin Cha tha tội cho chúng. Chúng lầm, nó đâu có lầm. Ngài giảm án, lầm khi nhẹ lắm. Khi đối diện với bọn này, Chúa bảo này, nếu các người mù, nếu các người điếc, thì các người không có tội. Nhưng các người bảo các người sáng mắt, tôi các người bảo nó, các người cố tình. Nhưng mà khi gặp Đức Chúa Cha, ngài này luôn nói thưa Cha, bọn nó cố tình. Ngài cũng nói vậy, mà ngài này thưa Chúa Cha, Cha ơi, chúng nó lầm, xin Cha tha cho chúng. Rồi ngài nói, xin Cha đón nhận đây một con. Rõ ràng như là nếu mà ngài không tha cho nó thì con không dám xin Cha đón đấy con. Thế cho cái tình yêu của ngài trở thành cái điều kiện để xin Chúa Cha tha tội, cứu kẻ hại mình. Quá tuyệt vời. Đó là lý do chúng ta phải sám hối để được hưởng lòng thương xót của Chúa. Lý do chúng ta phải tin vào tin mừng là vì Chúa Giêsu sau khi đã thắng mọi sự dữ, kể cả con người cộng tác ma quỷ để hại ngài, ngài vẫn đi vào chiến thắng, và ngài chia cái chiến thắng đó cho các tông đồ. Khi ngài từ con chết sung lại, ngài sai các tông đồ đi làm việc của ngài nối tiếp. Ở Marco chương 16 câu 17 18 cũng nói ra, anh em hãy đi loan báo tin mừng, nhân danh ta anh em hãy trừ quỷ, anh em có cầm rắn nó không cắn, uống thuốc độc không bị hại. Rắn hay thuốc độc là sự giữ sự ác ấy. Ngài bảo cầm rắn nó cắn, dám cầm không? dám cầm không? Còn đám xinh xinh như thế nào dám cầm đâu? Cắn liền chứ. Nhưng cái đó là một cái biểu tượng, nó là sự ác nó không làm hạ được. Bởi vì thầy đã thắng sự ác rồi. Sự ác kinh hoàng nhất là sự chết, thầy đã đánh gục nó rồi. Cho nên thầy chia cho chúng con cái quyền năng của tin mừng. Ra đi đi, đừng có sợ. Rắn loại độc ác, thuốc độc là nguy hiểm, không có sao. Vậy là mọi sự ác không có thể làm hại cho con được. Cho nên ai rao giảng tin mừng có nghĩa là sống giữa dã thú, sống giữa những người độc ác vẫn được Chúa gìn giữ bình an. Đó là giao ước Chúa đã nói cho chúng ta và được báo trước trong cái chuyện luân đồng thủy mà bài đọc chúng ta mới nghe. Sau khi luân đồng thủy rút nước rút hết rồi, Chúa xuất hiện và Chúa giao ước với ông Noe là từ đây đi không còn nước đục khắp trái đất để hủy diệt nữa. Cho nên là sao? Đây là dấu hiệu giao ước của ta đặt giữa các ngươi và mọi sinh vật ở với các ngươi. Cho đến muôn vàn thế hệ, ta sẽ gác cây cung. Đấy, chúng ta thấy là sau trận mưa đó, thì thấy sao? Trên trời nó có một cái hình màu sắc này, xanh đỏ vàng gì đó, vàng nó cầu vồng này. Bây giờ khoa học người ta giải thích sao? Đó là ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống mặt biển, mà nước biển nó phản xạ ánh sáng nó lên cái mây trên trời, nó tạo nên cái vòng cung. Cái vòng cung ở trên trời sau trận mưa đó là hình tròn trái đất. Đây là khoa học. Nhưng mà đối với người Do Thái, họ không hiểu như khoa học dạy như vậy, mà họ hiểu rằng cái vòng cung này đó là chiếc nỏ, chiếc cung của chú dương lên, nó biết nó cao. Và chú bảo này, mấy cái thần nào ở trên trời mà cầm cái vòi nước thì bây giờ ta cấm không được phạt nó ra nữa. Vì người quan niệm cho thấy là trên trời nó có nhiều hồ nước đó, nó cái thần ác, thần dữ đó, nó vặn ra nó tưới xuống đây rồi ngập luôn. Thì bây giờ chú bảo này thôi nhé, chúng mày mà và không khóa vào nước này, tao dương cục tao bắn này. Bắn này. Đấy, đây Chúa nói với nói như vậy này, ngươi nhìn lên không trời, cây cung của ta đã khác rồi, ta đã dương cung rồi đó, không có thần nào mà dám mở vòi nước nó xuống các ngươi đã đâu, yên tâm đi. Chúa giao ước như vậy thì cái chúng ta hiểu cái vòng cung đó, cái cây cung đó, nhớ lại cái cây cung của David. David chỉ dùng một cái cung giơ lên này, thủng đầu thằng Goliath gục liền, đúng không? Và cái cung đó lại là cái cây thập giá. Đây cái thập giá này, đây cong cong này nhá. Đây cái cung này đấy, cong cong đấy. Không phải là vì Chúa đang qua và kéo những cái đâu, mà là Chúa có nặng thì cũng chừng độ 800 ký thôi. Cái cây này chứ không đâu. Giờ một cái cong này á, là dấu cái cầu vồng đấy, cái nọc thần của Chúa khác ở trên trời mà Chúa nói giao ước với ông Noe đấy, và nó được thể hiện qua cái cây cung, cái nọc của David mà Chúa Giêsu thánh giá của ngài chính là cái cung. Nào, cho nên cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đem lại chiến thắng tin mừng, là đó là một giao ước cho đạo đói với ông Noe. Cho nên khi Chúa cho ông Zacharia tuổi già rồi được sinh con, là bắt đầu ông nhận ra rằng bây giờ cái giao ước của Chúa thể hiện vào cái thời Chúa nhận lời cầu nguyện của vợ chồng, cho vợ chồng này sinh một người con, để người con này sẽ chuẩn bị giới thiệu đấng cứu thế. Cho nên cái lời nói của ông Zacharia, Luca chương 1 câu 71-75, Chúa sẽ cứu chúng ta thoát khỏi mọi thù địch, thoát tay mọi kẻ hằn ghen ghét, cho ta chẳng còn gì sợ hãi. Kinh sáng nào chúng ta cũng đọc được. Ngày hôm nay có Chúa ở cùng, cho cho chúng ta chẳng còn gì dự ái để ta sống thánh thiện công chính trước mặt Chúa mà phụng thờ Chúa suốt cả cuộc đời của ta. Đúng như câu tung hô tin mừng là giao ước, chúng ta đọc lại Matthew chương 4 câu 4, Chúa nói người ta sống không nên bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời do miệng Thiên Chúa xuất phát ra. Đó là giao ước. Chúa nói cứ sống lời Chúa đi thì không còn thiếu cái gì. Và điểm sau cùng thứ ba là Chúa kêu gọi mọi người tin vào tin mừng để làm gì? Để gia nhập hội thánh, khởi đi từ bí tích thánh tài. Hội thánh mới chính là đầu này. Cái chuyện mà nước lụt khắp trái đất này, nếu chúng ta hiểu nghĩa đen, không thể có. Làm gì có nước mà lụt khắp trái đất này? Thế nên chúng ta không đọc cái câu chuyện đó như những người cộng sản vô thần bảo đó là phi khoa học, mà cái thánh nói là nước lụt khắp trái đất chỉ được hiểu vào thời thân nước. Chúa muốn cả mọi người trên trái đất này qua nước của bí tích rửa tội để vào hội thánh. À, ngày xưa vì nước mà ông Noe đóng tàu để đưa gia đình ông ấy vào trong con tàu, cũng như các con sinh vật chống bái bội từ một đôi vào trong tàu. Đó, thì bây giờ chúng ta tin vào tin mừng để sống trong hội thánh mới thực là tàu Noe, gia nhập hội thánh là mới sống thực. Như ông Phêrô trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe đó, ở chương thứ nhất chương 3 câu 19-21 ông nói là Đức Kitô đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa không phong phục Thiên Chúa. Tức là Phêrô nói là ngài từ con chết sống lại, ngài loan báo tin mừng cho yêu, cho ai, cho các tổ phụ, khi dòng giống không phong phục Thiên Chúa, những người chưa được bảo tin đàng. Trong thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời gian ông Noe đóng tàu, vì trong thời gian ấy cả thầy có 8 người, tức là gia đình ông ấy, hai vợ chồng này, rồi nữa 3 đứa con trai, 3 cô con dâu, là tất cả là 8 người. Con số 8 là dấu chỉ sự phục sinh. Chúa chết ngày thứ 6, ăn táng ngày thứ 7, ngày thứ 8 sống lại. Cho nên trong tàu đó có 8 người là dấu chỉ phục sinh đấy. 8 người trong tàu đó sống giữa dã thú, bởi vì ông ấy đưa vào đó rắn rít, bọ cạp, cọp beo đều có cả mà không sắp cả. Phêrô nhắc lại cái này, phải sống ở trong tàu đó giữa dã thú nó chẳng làm lại gì. Thì bí tích thánh tẩy cũng vậy, Chúa đưa chúng ta vào hội thánh để đẩy tẩy xóa mọi vết nhơ, chính vết nhơ tội lỗi là mà thì Chúa xóa đi và cam kết giữ, để chúng ta được cam kết giữ lương tâm trong trắng nhờ sự chúng ta vâng phục Đức Kitô. Và cái bài thưa Phaolô, ông Phêrô ông ấy nói với chúng ta để nói là chuyện đột lồng thủy đã báo trước bí tích thánh tẩy để đưa chúng ta vào hội thánh. Mà muốn gìn giữ lương tâm trong trắng, Phêrô nói tiếp phải nhờ Chúa Kitô. Ông nói chính nhờ Đức Jesus Kitô chịu chết một lần vì tội chúng ta, đấng công chính đã chết cho tất cả những kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thánh Thần người đã sống lại. Xưa kia Chúa bảo ông Noe đưa các động vật lành dữ vào trong tàu, sống chung với gia đình ông nó chẳng làm hại. Thì bây giờ cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu mà không có sự dữ nào làm hại chúng ta, kể cả cái sự dữ mà chúng ta thấy lạ lùng khó hiểu nhất. Chúa bảo đâu, kẻ thù của các ngươi sự dữ, các ngươi là người nhà của mình. Matthew chương 10 câu 36, tưởng là cọp beo hùng gì nó ở trong rừng nó xa mình, tưởng là kẻ thù nó ở ngoài nhà mình. Chúa bảo kẻ thù, cái kẻ chống đối, cái kẻ làm hại là người nhà, nó sống chung một nhà đấy. thì gia đình nào muốn có bình an, không đấu đá nhau thì chịu khó mà đón nhận tin mừng. Đón nhận Chúa Giêsu thì gia đình đó không còn đố kỵ nhau. Bằng không thì chính những cái người sống trong một nhà làm khổ cho, còn ác hơn là giả thú đấy. Cho nên mỗi người chúng ta sống với Chúa Giêsu trong một trong suốt cuộc đời của mình, nhờ ấy dẫn tin mừng hướng dẫn phải uốn mình thì dễ sống với mọi người, kể cả những người mà khó tính khó đến sống với mình trong cuộc của gia đình. Đó là cái tổng loại mới hội thánh này như thế. Vì thế mà Phaolô nói ở thư Roma chương 8 câu 18, vạn vật nó muốn cùng với chúng ta để ca tụng Thiên Chúa. Thì ông nay ngày xưa Chúa bảo ông đưa các con vật vào trong tàu để nó thoát chết, cả con vật cả gia đình nó em tạ ơn Chúa. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng phải làm cho những người xung quanh mà Chúa bảo là dã thú đấy phải tạ ơn Chúa vì chúng ta nhờ tin mừng mà Chúa gìn giữ chúng ta bớt phạm tội, nhờ tin mừng mà Chúa chỉ chúng ta đi đường ngay nẻo chính, và đặc biệt là chúng ta kết đợt với Chúa Giêsu Thánh Thể thì quan trọng hơn nữa. Xã hội Đông Phương vào trong mùa chay, tức là đầu tháng 4 là mùa chay của xã hội Đông Phương, mùa 1 tháng 4 thì có một cái lễ kính gọi là Thánh Maria Sama. Kính trọng thế lắm, đầu mùa chay để nêu gương. Vậy Maria Sama là ai mà trở thành thánh để nêu gương cho mọi người trong mùa chay? Maria Sama, một con nếm, bà là nếm không phải vì nghèo túng nhưng mà thích như vậy. Có lần bà đến Jerusalem thấy những người hành hương sẵn sàng vào nhà thờ để hôn thánh giá Chúa, thì bà cũng bảo bà lần vào trong cái đám hành hương ấy không phải vì đi hành hương mà là làm sao mời tôi nè, nhờ anh dịch đi đến hôn thánh giá Chúa để không hôn hôn đến con điếm này thì khổ chứ. Ghê chứ, ta đi sang mặt cỡ đó đấy, lớn vào đang hành hương cám dỗ nhờ anh dính cháu không hôn Chúa nữa mà hôn con điếm có tiền nữa. Con điếm nó thích như vậy đấy, nó chơi ấy, xem là Chúa mạnh hay là ta mạnh. Ê, quỷ chứ. Thế người ta cũng có người, người ta không theo đó, người ta vào trong nhà thờ người ta hôn đánh giá thì nào cũng vô. Thế là cám dỗ tiếp, mày bao giờ ta cũng vô, tao cám dỗ ai lạ thế. Tôi vừa tới cửa thờ thì như có một cái người vội để cô ta lại. Tôi lại bước vào thì lại đẩy ra, cứ bước vào bị đẩy ra, lạ quá sợ sao vậy. Nhìn lên thấy tượng đức mẹ, mẹ ơi cho con vào đấy, có lẽ lỗi tại con và con được vào đây. Cuối cùng nguyện thế này, cuối cùng vô được, vô bắt chết người ta, hôn thánh giá Chúa Giêsu và bắt đầu cô khóc ròng ròng như một cái tiếng vô hình đức mẹ nói với cô trong lương tâm. Con hãy đi đến gần sông Giô-đan, ở đó có một nhà thờ kính thánh Gioan Tẩy Giả, con vào đó cầu nguyện và xưng tội được đấy. Thế là cô ấy tới đó được xưng tội đức lễ, ở lại cầu nguyện rồi đi vào sa mạc ăn chay. Sống trong sa mạc không có gì hết, suốt 17 năm sống trong sa mạc. Thế thì các tu sĩ vùng ấy và mùa chay vẫn có thói quen là vào sa mạc cầu nguyện. Thì lần kia có một thầy Simon nhận ra có một người phụ nữ tóc dài cỡ kìa, đó con đang là gì đó tóc dài nó xõa xuống rồi, nó có quần áo mà gầy, người nó như là cái que củi. Thầy Simon tò mò thắc mắc lại đến gần, thầy ơi, thầy hãy xác tôi ra, tôi là phụ nữ mất bếp, thầy xác tôi ra, nếu thầy thương tôi, thầy cho tôi mảnh áo, thầy cho tôi rước lễ. Thế là thầy Simon vứt cho cô cái chiếc áo và về rước người thánh cho cô ấy. Cô tạ ơn thầy và cô ấy nói rằng hy vọng mùa chay sang năm tôi lại gặp được thầy. Thế là quả thân mùa chay sang năm sau thầy lại vào sa mạc, thầy cầu nguyện đi tìm cô này không thấy nữa, chỉ thấy một cái đống xương và bên cạnh có viết một dòng chữ: tôi cảm ơn thầy, hôm thứ năm tuần thánh thầy cho tôi rước lễ, thì thứ sáu tuần thánh ngày hôm sau tôi được về với Chúa. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn thầy. Đó, một con điếm không phải vì thiếu tiền, vì thích là chiêu ngươi người ta, đàn bà sẽ mở gươm thêm lên. Cho nên các bà cứ hở chỗ đầu kia, xin lỗi có phải vậy không, coi lại. Bây giờ thấy chúng ta thì mặc mấy áo thì cũng hở rồi. Phải không? Mặc mấy áo mà áo đúng nữa rồi. Đó, thế từ cái hình ảnh gương sống mùa chay của Maria Sa Mạc là một sự nhắc nhở kêu gọi hãy bắt chước cô, dù tôi đã đến cậu nào chăng nữa nhưng cứ đến với Chúa Giêsu, Chúa sẽ cho khả năng để sám hối, để trở về với Chúa, để làm gương mẫu cho người khác vì chính mình đã được Chúa Kitô cứu độ.